从梦中醒入定妆，大大的水平要放在电位，你来出我那关电视错过你，那爱上真能看你，
送一点望行动，你真困的服务了空，那路边圈送一点望行动，传定位拍摄定做要等
我是分传接送的爱美中一定会做爱的的的赞美你来做两岸电视做个梦到爱上人间半地
送一天望行动别身份的服务了空送一天放行动你归有传定位合影定做要
等听quý chị đọc cái bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm theo thánh Marco đoạn 11 từ câu 11 đến câu 26 mà được giáo hội chọn đọc cho ngày thứ 6 của tuần thứ 8 thường niên. Các anh chị đọc rồi có thấy gì lạ không? Rất là vô lý, rất là vô lý, thật sự là như vậy. Theo trần gian thì vô lý lắm thôi. Cái đấy là Chúa đang trách, tưởng là Chúa như vậy là làm không có lý lẽ gì cả. Theo như trần gian, đây nha, cái câu đó không biết các anh chị để ý không? Này, nghĩa là sau khi mà dân chúng hoan hô Chúa vào thành Jerusalem á, thì Chúa vào thành Jerusalem lên đền thờ, vào sau khi đã đưa mắt quan sát mọi sự rồi, và lúc trời đã xế chiều, người ra về Betania cùng với nhóm 12. Có nghĩa là đêm hôm đó Chúa ở Betania. Và ở nhà ai các anh chị chắc là biết rồi. Ở nhà Lazaro, Martha với lại thì Maria đấy. Ba chị em ở Betania đấy. Hôm sau khi thầy trò rời bỏ Betania, người thấy đói. Chúa Giêsu không biết là sáng hôm đó chắc là Maria với Martha là cãi nhau rồi. Từ đó này không có làm bữa sáng cho Chúa ăn. Hay là Chúa ăn sáng rồi, tới trưa Chúa mới đi. Cũng không có bữa trưa, nghĩa là đằng nào cũng chết thôi. Hai chị em này cãi nhau rồi. Bởi thế nên Chúa bị đói. Có một lần xảy ra các anh chị thấy không? Là Martha làm, Maria ngồi chơi. Martha bực bội, trách Chúa luôn. Chắc là hôm nay là không thèm trách nữa. Bởi vì trách Chúa, Chúa lại trách mình. Thôi, không thèm trách nữa. Để cho Chúa đói luôn. Rõ ràng thánh kinh nó rõ này. Hôm sau, có ngày hôm sau đó, thầy trò rời bỏ Betania, người thấy đói. Đấy là cái vấn đề đó. Và khi thấy ở đằng xa có một cây vả nhiều lá, người đến xem coi có trái nào không, chắc là để hái ăn đấy. Tại sao mà phụ ông thánh mắt cô có những chi tiết là thế thì em nói cái anh chị ạ. À, khi mà đọc phúc âm á, mà cùng một câu chuyện á, cùng một trình thuật á, thì cứ đọc phúc âm thánh Marco có nhiều chi tiết hay lắm, giống hệt như là cái bài phúc âm hôm qua về cái người người bổ Baltimore ở cổng của cái thành Jericho đấy. Có chi tiết là khi mà anh ta được gọi tới, được Chúa Giêsu gọi tới qua trung gian của những người đi theo Chúa đó, anh ta liếc áo choàng đi. Đấy, đấy là một cái hành động mà cái hay lắm các anh chị ạ. Đấy thì hôm nay cũng cái chi tiết là chi tiết người rời Betania đi vào thành Jerusalem lại thì người đói. Và người đói như vậy đó thì người thấy có cây vả ở đằng xa và người thấy nó có lá thì nó còn đang sống nữa đó. Cái đó nó chắc là có cả trái nữa. Mà người đói như vậy tất nhiên là thế mà có trái là người chắc cũng hái ăn đấy. Chứ còn gì nữa? Vậy tại sao chữ đói với lại chữ người tới coi cái cây vả để mà xem có trái không thì có nghĩa là gì? Là ăn chứ còn gì nữa. Có phải không? Đấy, hai cái chi tiết nó đi liền với nhau á. Khi đọc thánh kinh ấy các anh chị, chúng ta để ý thấy nhiều chi tiết hay lắm. Và cái đó làm chúng ta hứng để mà suy niệm. Chứ đọc không không thôi thì không có thấy gì hay đâu. Đây là cái chi tiết hay nữa này nè. Nhưng khi đến gần, người chỉ thấy có lá thôi. Vì không phải là mùa có trái. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy, cái chỗ này nè, cái chỗ quan trọng này nè. Sở dĩ cái cây vả đó không, nó chỉ có đầu lá, nó không có trái á, là vì chưa đến mùa của nó để nó ra trái, có vậy thôi. Nhưng mà Chúa cũng không đồng ý các anh ơi, các anh chị ơi. Đấy, em nói cái vô lý ở Chúa ở chỗ đó đó. Chúa không đồng ý. Người phán bảo cây vả rằng cho đến muôn đời sẽ không còn ăn trái của mi nữa. Bởi vì ta đang đói mà ngươi không có trái cho tao. Ngươi cứ đợi đến mùa thì thôi, cho ngươi chết luôn. Ngươi không bao giờ sinh trái nữa. Anh chị thấy chỗ này hay không? Bây giờ các anh chị thắc mắc như nào? Xin nói đi, thắc mắc chưa? Nếu bị chết oan hả? Thì đúng rồi, đấy là cái mà em nói đấy. Chúa chơi oan oan quá. Chúa chơi cái kiểu này không được. Đây là chi tiết mà hôm nay em đấy, thấy không? Các anh chị thấy chưa? Khi mà đọc kỹ các anh chị thấy những cái gì chưa? Tuyệt vời, tuyệt vời. Hôm nay chúng ta nghe thấy được cái bài phúc âm mà phân tách ra thấy nó hay lắm. Rất là hay. Nhưng mà rồi, để em giải quyết cho các anh chị nghe nhé. Cây này chết oan, giận cá chém thớt. Rồi, nó tội nghiệp quá. Đấy, chính các anh chị nói nhá. Rồi, bây giờ đọc tiếp này. À, bỏ cái đoạn giữa đi. Bỏ đoạn giữa đi, tới cái đoạn kết sáng hôm sau. Có nghĩa là ngài vào rồi, ngài lại đi ra đó. Chiều đến, ngài ra khỏi thành. Có ngày ngài đi về nhà, chắc lại về lại Bethania đấy. Xong lại sáng hôm sau, ngài lại vô nữa. Khi đi ngang qua, đấy, lại vô nữa thì đi cùng con đường đó. Thì cũng tới ngay cái chỗ cây vả đó. Các ngài trông thấy, các ngài nghe các môn đệ đó. Trông thấy cây vả đã chết khô, tận rễ luôn. Phêrô nhớ lại và thưa Chúa rằng, lạy thầy, hãy coi cây vả mà thầy nguyên rủa đã chết khô rồi đấy. Chúa trả lời sao? Chúa trả lời là hãy tin vào Thiên Chúa. Thầy bảo thật các con, nếu ai bảo núi kia hãy rơi đi và gieo mình xuống biển mà trong lòng không hồ nghi gì hết, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, người ấy sẽ được như ý. Có nghĩa là có những cái điều mà chúng ta không thể tin được, đúng không? Và những cái điều mà nó trái khuấy đó. Thì thưa các anh các chị, theo em á, như các anh chị vẫn thấy được là em hay nói, hay dùng chữ cây vả, phải không? Chúng ta sống chỉ có đạo đức thôi, chứ không có thánh thiện. Chúng ta chỉ có sống sống đức tin bằng đọc kinh, đọc sách, vậy thôi. Chứ còn không có đứng bác ái. Cái trái đây đó, đó là đức bác ái. Còn cái đức tin, nếu chúng ta sống đức tin thật đó, thì chắc chắn phải sinh trái đức ái. Chứ còn đức tin lơ mơ đó, là chỉ có thích đọc kinh, đi lễ với lại vậy thôi. Nhưng mà về nhà là bắt đầu chửi bới, rồi xét đoán, rồi khinh thường, rồi tha, rồi chấp nhất đủ mọi thứ hết. Đấy là chúng ta chỉ có toàn lá đạo đức thôi, chứ không trái bác ái tí nào. Vì thế nên mới bị nguyền rủa. Thế nên Chúa nguyền rủa đấy, không thường đâu. Đó, chúng ta thấy cây vả không? Nó có sự sống không? Có. Và sự sống nó là sự sống dồi dào nữa, vì thế nó có nhiều lá. Sự sống dồi dào nữa, giống như chúng ta năng rước lễ, rồi rước lễ thiêng liêng đó, rồi xưng tội rú thứ hết đó. Nhưng mà không có đức bác ái đó thì giống hệt như cây vả nhiều lá vậy, mà không có trái. Không có trái, do đó sẽ bị nguyền rủa, chắc chắn như vậy. Đó, chúng ta thấy Chúa nguyền rủa không? Khi mà trong cái cuộc trung thẩm đó, Chúa có hỏi chúng ta là có rước lễ nhiều không, có xưng tội nhiều không? Chúa đâu có hỏi cái đó đâu. Chúa hỏi các khác, các người có cho ta ăn không? Ta đói, các người chứ cho uống không? Thế thôi, nó là đức bác ái thôi. Đấy là hoa trái đó. Chúa cần cái đó, Chúa đói cái đó đó. Chúa đói cả. Nó như vậy đó, dù chưa tới mùa của nó. Nhưng mà các anh chị biết mùa nó đây có nghĩa là gì không? Có nghĩa là nó sống đức tin theo ý riêng của nó thôi, theo những cái chủ trương của nó thôi, chứ không phải theo ý Chúa. Ý Chúa là luôn luôn phải sinh hoa trái. Mà bây giờ thế mà nó hứng lên đó, thì nó sinh hoa trái ở chỗ là đi đọc kinh. Còn không hứng lên bỏ đọc kinh. Khi mà bị đau khổ thì là bỏ Chúa. Như vậy là không có sinh hoa trái theo như ý Chúa, mà là muốn sinh hoa trái theo như ý mình. Không bao giờ có trái hết, chỉ có lá thôi. Chúng ta phải căn cứ là Chúa đói và Chúa muốn chúng ta có trái để Chúa ăn. Có nghĩa là Chúa luôn luôn đói, Chúa luôn luôn khao khát linh hồn của người ta, Chúa khao khát linh hồn của chúng ta, Chúa khao khát những cái gì chúng ta đến thánh. Chúa không muốn nhìn thấy những cái tầm thường của chúng ta, đời sống tầm thường, giữ đạo một cách rất là tầm thường thôi, thì Chúa không muốn cái đó. Tầm thường thôi có nghĩa là theo mùa của chúng ta, theo cảm tình của chúng ta, theo ý nghĩ riêng của chúng ta. Đó là mùa, mùa theo ý nghĩ, theo em hiểu là mùa là như vậy. Là cứ phải tới mùa của chúng ta, tới giờ ông cha mới bị giải tội. Còn ai mà đến xưng tội ngoài giờ không giải. Đấy là cứ mùa là như vậy. Chúng ta e theo em hiểu là như vậy. Và em thấy rất là rõ ràng. Chúng ta phải nên thánh theo ý Chúa. Phải theo đúng như Chúa muốn. Chứ không phải theo ý chúng ta, theo giờ của chúng ta, theo hứng của chúng ta. Đấy, đó không phải là sống đức tin. Và như vậy là dù chúng ta có nhiều lá đi nữa, dù chúng ta có thế nọ thế kia đi nữa, mà chúng ta không bác ái ý Chúa, không sống theo ý Chúa đó, là chúng ta cũng bị nguyền rủa thôi. Đấy, cũng bị nguyền rủa thôi. Vì thế Chúa mới nói là hãy tin vào Thiên Chúa đây này. Ông mà Chúa nói ngay sau đó là hãy tin vào Thiên Chúa. Và nếu các con bảo núi kia hãy rời đi và gieo mình xuống biển, nó sẽ làm như vậy. Thì đây cũng vậy. Dù chưa có mùa, vẫn có thể sinh trái được. Có nghĩa là Chúa nói chúng ta sống đức tin là gì? Sống đức tin là giống như em vẫn nói từ trước đến nay. Đó là vượt lên trên tự nhiên và ngược lại với tự nhiên. Theo mùa là tự nhiên đấy. Còn không theo mùa, có nghĩa là vượt lên trên tự nhiên. Đi ngược lại với tự nhiên. Đó mà là đức tin. Và vì thế mới có sinh hoa trái được. Còn nếu chúng ta theo trần gian không bao giờ sinh hoa trái được. Chúng ta cứ theo tính tự nhiên của chúng ta. Phải có lý thế này, có lý thế kia. Thì chúng ta mới làm, không có thì chống lại. Chẳng có bao giờ có hoa trái theo những ý Chúa hết. Và vì thế sẽ bị nguồn rủa. Và nếu chúng ta cứ lý luận trần gian phải có theo mùa của chúng ta đó. Luật tự nhiên đó, là chúng ta cũng sẽ bị tiêu đi, tiêu diệt như định luật tự nhiên vậy. Sống rồi chết, thế là hết. Trong bài phúc âm này Chúa khuyên chúng ta hãy sống trỗi vượt, sống đức tin, đừng có theo mùa, đừng có theo tự nhiên, mà hãy theo ý Chúa thì mới có hoa trái. Còn nếu chúng ta không sống theo ý Chúa, không sống theo luật Chúa, không sống theo tác động của thần linh, chúng ta không thể nào sinh hoa trái được, không thể nào yêu thương như Chúa yêu được. Các anh chị thấy sao? Em dẫn giải bài phúc âm này nó như vậy đó. Không biết các anh chị thấy có lý hay không, hay là như thế nào? Còn thắc mắc gì không, xin việc lên tiếng ạ. À, thưa chị, trước hết là nếu mà trong nhà thờ với là ngoài nhà thờ. Trong nhà thờ thì đâu có sao. Nhà thờ khác mà ở ngoài thì khác. Còn trong cái bài phúc hôm nay đó là họ bán trong cái đền thờ. Chứ không phải ngoài đền thờ. Họ bán ở trong đền thờ. Anh chị đọc kỹ lại coi. Đấy, đền thờ giống như một lần em phân. Nó có 3 phần. Phần outer cũng thuộc về đền thờ. Nó bên trong bức tường của đền thờ, nhưng mà nó là outer. Outer đây ám chỉ là ở bên ngoài cái phần thánh và phần cực thánh. Đấy, bởi vì còn phần thánh nữa và phần holy và phần cực thánh là holy of holies. Do đó outer đây cũng nghĩa là ở ngoài cái phần thánh và cực thánh. Chứ không phải ở ngoài đây là ở ngoài nhà ở cái đền thờ, không phải. Vì thế này, họ bán đây á, là bán ở trong đền thờ, ở cái phần outer của đền thờ. Không phải là phần thánh, nhưng mà nó vẫn thuộc về đền thờ, giống hệt như thân xác chúng ta này. Thân xác của chúng ta là bề ngoài, chứ không phải linh hồn. Nhưng mà ai phạm đến thân xác, giống như Thánh Phaolô nói, thân xác của anh em là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Và cả, nghĩa là anh em cũng là đền thờ Chúa Thánh Thần, có nghĩa là chính anh em, có cả con người anh em là đền thờ Chúa Thánh Thần. Nhưng mà thân xác của anh em cũng là đền thờ Chúa Thánh Thần. Bởi thế nên ai phạm đến đền thờ Chúa là sẽ bị tội. Chẳng hạn như chúng ta dùng thân xác chúng ta đi ngoại tình chẳng hạn vậy, dâm dục chẳng hạn thế, tất cả những cái đó, hay là dùng bàn tay và đi ăn cắp rồi ném đá người khác, dùng miệng chúng ta chửi bới, đấy là làm cho cái thân xác chúng ta trở thành hang trộm cướp, là có tội hết đấy. Vì thế nên sau này đó các anh chị, chúng ta bị phạt đó, không phải cái linh hồn nó chịu đâu, vẫn biết là tội là do linh hồn. Thân xác chúng ta sống lại cũng ở dưới hỏa ngục luôn, nó là như vậy đó. Bởi thế nên bây giờ em đang phân tách là trong nhà thờ, ở đây như cái câu chị hỏi đó, người ta bán ở ngoài nhà thờ mà lễ trong thờ thì đâu có thành vấn đề. Nhưng mà còn lễ ở ngoài nhà thờ đó, lễ ở ngoài nhà thờ mà buôn bán mà không có xa xa một tí mà cũng gần ngay chỗ đó, mà khi đang lễ mà cũng ồn ào rồi cũng đủ mọi thứ rồi, rồi nấu nướng thơm phức lên cho người ta chi trí. Cái đấy là không có được. Ngược với phục vụ. Đây nhá, theo luật, giáo luật đó, mà giáo hội cho làm lễ tại nhà bất cứ một người nào đó, thì giáo luật nói rõ là những cái đồ ăn để ăn sau bữa ăn đó là phải ở một chỗ khác, không được ở ngay cái chỗ làm lễ. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là người ta lễ là lễ để focus vào Chúa thôi, chứ không thể là vào đồ ăn, hay là bị chi phối bởi đồ ăn. Chẳng hạn như là lễ mà ở ngoài trời cái kỳ vừa rồi chẳng hạn thế nhá, mà trong khi đó cũng buôn bán ở ngoài thờ, cũng gần cái chỗ lễ, rồi cũng ào ào ầm ầm, rồi cũng xì xèo, nghĩa là làm cho người ta chưa chí bất cứ cái gì. Hay là những mùi thơm của trái sầu riêng, hay là mùi thơm của chuối chiên, cái gì đấy làm cho người ta chi trí là ngược lại với phụng vụ hết. Cái đấy là không có được. Theo em căn cứ vào giáo luật và phụng vụ đấy, nguyên tắc là như thế. Vậy thôi, em xin trả lời chị như vậy. Có nghĩa là cái gì nó gây cho người ta chi trí khi cử hành phụng vụ, đó là không có được. Ngược lại với phụng vụ là khi mà có lễ đó, chúng ta không có được chạy đây chạy đó để mà chụp hình chi trí người khác. Cái nguyên tắc là như vậy. Bởi thế nên cha cụ nào cũng vậy, là không có thể vì tiền mà át đi được những cái phụng vụ, những cái đạo đức được. Không thể. Em thấy cả cha mới làm lễ xong xuống đứng rồi cái cứ vậy mà quảng cáo phở với giấc gì, cứ mặc áo lễ đây.
Mang trong tim dòng máu nóng rơi lòng tình Chúa, ta ra đi xây tình yêu bằng trái tim này. Vì lời Chúa là ngọn đèn sẽ cho con bước, là ánh sáng dẫn đường con đi.
Sống đức tin bằng hành động, biết dân thân để phục vụ, nếu không là đức tin trên. Sống đức tin bằng hành động, đến với nhau chẳng tình người, thắp lên tình Chúa yêu thương.
Con xin ơn chọn kiếp sống thì hành lời Chúa, em tin vui cho mọi nơi từ thế gian này. Vì lời Chúa là ngọn đèn soi cho con đường, là ánh sáng dẫn đường con đi.
Sống đức tin bằng hành động, biết dân thân để phục vụ, nếu không là đức tin chết. Sống đức tin bằng hành động, đến với nhau tròn tình người, thắp lên tình Chúa yêu thương. Sống đức tin bằng hành động, biết dân thân để phục vụ, nếu không là đức tin chết. Sống đức tin bằng hành động, đến với nhau tròn tình người, thắp lên Chúa yêu thương.